Tara tức là của một hóa thân của Đức Quan Âm. À, vì để hóa giải cái nghiệp cho cái cô Nguyễn Thị Lệ Thanh, cô đến từ North Carolina phải không? À, gia đình đến từ North Carolina, Charlotte, ở từ Florida rồi đó. Dạ. Thành ra các sư sẽ thì cái chú Rin Tara của một cái hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thành ra gì để giúp cho cái gia đình này thành chút nữa. Và sau đó thầy sẽ sử dụng chú của mình đi Bà Bí Hồng. Và sau đó thầy sẽ đưa cho cái chỉ ngũ sắc này cho cô đeo. Dạ. Thì sau đó là coi như gia đình phải lên đường về. Đúng là thầy nói ở đây 2-3 ngày. Nhưng mà vì gia đình có mấy con nhỏ, thành ra là sau cái này xong rồi tụi con có thể thầy giao đeo xong rồi đi về. Về để rồi về. Chắc là còn 2 cháu nhỏ ở bên Florida. Nó thì thầy cố gắng thì giúp nhé. Dạ. Yeah. Cháu cứ ngồi tại chỗ. Sau khi mà thầy trì chú xong rồi, lúc mà thầy lại đây thì thầy để thầy đeo dây, tức thầy có dây nữa rồi chút nữa. Dạ. Yeah. Chú thì hỉ đâu mất rồi. Chú sẵn sàng đứng bên đó. Thầy Tệ Minh, thầy Tệ Minh có còn nghe thầy với nhà biết rồi phải không? Ở nhà biết thì thầy nào đại diện đốt cây hương cho thầy đi. Tệ quán đốt cây hương để thầy nguyện hương. Rintara mantra, not medicine Buddha. Mantra, no. Rintara. No, you just sit down, yeah.
Thương xót khuyên hương linh theo nguyện thị lễ thanh.
Hãy ở lại trụ tại làng A Di Đà hàng ngày nghe tiếng kệ câu kinh để được siêu sanh tịnh độ. Nam mô Minh Giáo Chủ cứu khổ một tôn, cứu vật minh đồ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vị chủ tệ chỗ già lam làng A Di Đà con rô sinh từ bi tiếp nhận hương linh đang theo nguyện thị lễ thánh đến làng A Di Đà sẽ được trụ xứ thờ tử tại làng A Di Đà con rô. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Tăng Tài Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Tăng Tài Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Tăng Tài Chứng Minh. Lắng lòng khởi tâm từ bi. Chúng ta không phải là chúng ta, cái đạo chúng ta không phải là cái đạo mà có một cái hương linh nào nhập vào một cái người ở thế gian nào đó như là cô Thanh, thì chúng ta lại dùng cái Chúa để cho chúng ta dùng cái thần lực của Phật để Chúa để đánh đuổi người này thì đúng không? Đúng. Mà chúng ta phải lòng từ bi thương xót. Vì có những cái hương linh họ không có cái thân tứ đại này, rồi họ có cái duyên với cô Nguyễn Thị Lệ Thanh cho nên họ gá vào. Nhưng mà làm như vậy thì cái hương linh nó cũng không được siêu, mà đã tạo ra một cái nghiệp là cô Nguyễn Thị Lệ Thanh này không có thể lo cho một phận làm mẹ, làm vợ. Cho nên hôm nay quý vị khởi một cái lòng từ bi thương xót. Quý vị khi mà các cái vị sư cái tạm tụng thần chú Rintala là một vị quá thân với Đức Quan Thế Bồ Tát, để quá giải, dùng lòng từ bi Đức Quan Thế Bồ Tát quá giải cái quan gia giữa cái hương linh mà đang theo Nguyễn Thị Lệ Thanh với Biến và Thầy Hứa. Hương linh đó nếu mà ngày nay ở lại đây thì ngày mai có một cái đại lễ chuẩn tế, Thầy sẽ giết cái hương linh, ghi cái hương linh ở lại và Thầy sẽ đưa vào trong tháp Địa Tạng để cho cái hương linh có một cái chỗ để mà nương tựa, để rồi ngày ngày nhờ cái Phật lực câu kinh cái hương linh sẽ được siêu. Bây giờ theo cái Nguyễn Thị Lệ Thanh này thì thứ nhất là tạo ra một cái quan gia làm cho gia đình người ta buồn, người ta không có vui. Mà khi làm cho gia đình ông thân và tụ của Nguyễn Thị Lệ Thanh không vui, rồi chồng con không vui, thì đó là một cái nhân không tốt. Cho nên Thầy nói này là Thầy nói với cái hương linh và đang theo Nguyễn Thị Lệ Thanh, chi bằng ở lại làng Di Đà, Thầy mở lòng từ bi, Thầy đón nhận hương linh này giống như là một người Phật tử, để mà Thầy sẽ làm một cái đại vị, Thầy đặt ngay trong tháp Địa Tạng. Thì coi như vậy Thầy xin phép cái vị hộ pháp coi về cái tháp Địa Tạng, vị chủ tể ngay cái ngôi làng A Di Đà này, tức là Thiên Long hộ pháp, chấp nhận và khuyên nhủ cái hương linh này từ nay hãy đến ở làng Di Đà là cái nơi mở cửa từ bi. Thầy không phải là một cái vị thầy dùng roi để đánh, dùng gậy để đập cái hương linh. Vì Phật đối với chúng sanh là bình đẳng. Vì đây có một cái quan gia trái chủ gì giữa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho nên cái hương linh này mới theo cô này. Hôm nay nếu chúng ta lấy quán báo quán thì quán không bao giờ hết. Chỉ bằng Thầy là cái người đứng ở giữa trung gian, lấy ân báo quán, khuyên cái hương linh theo Nguyễn Thị Lệ Thanh hãy rời bỏ cái thân đó đi. Vì làm như vậy là tạo một cái nghiệp là không có an lành, làm cho cả gia đình người ta coi như là lo lắng, thì cái đó là một cái tổn đức. Chi bằng sư phụ ở đây, sư phụ mở cửa, sư phụ đặt cho một cái bài vị, như vậy là chính thức trở thành là một cái người ở trong làng. Chiều chiều ở đây ta cúng cơm cho ăn, tối tối ta cầu siêu. Khi mà cầu siêu cho tất cả những hương linh ở trong cái tháp Địa Tạng thì trong có cái hương linh đang theo Nguyễn Thị Lệ Thanh. Như vậy cái phước lệ là gì? Cái hương linh theo Nguyễn Thị Lệ Thanh được cái nơi để mà ở tu hành, và thân nhân của Nguyễn Lệ Thanh thì rất là happy, vui vẻ. Như vậy là tạo được cái niềm vui gia đình, và những đứa con của Nguyễn Lệ Thanh thì khải được cái tình thương của người mẹ. Như vậy cả hai bên cùng có lợi. Chú Thầy Hiện nói cho các bạn, cho các sư biết bằng tiếng Anh là cái mục đích của Thầy là khởi lòng compassion từ bi đối với cái hương linh và theo cô Nguyễn Thị Lệ Thanh.
Today there's a lady and followed by the spiritual spirit, and now our master has a compassion wanted to ask that spirit to stay with us in this village and at the building over there, the temple over there, and every day we will offer them the food and chanting the Dhamma so that we'll benefit the spirit and to resolve the debt between that the lady and the spirit.
I think the focus, the targets of my temple and the targets of Rinpoche, we meet together this morning. Is that okay with you? Okay. Now the time Rinpoche and Yeshe chanting Rintara to blessing for the family with Hilaitan. The name of the lady? Yeah, okay. Ask us to pray Rintara.
Dore, 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 dore. Thank you.
bani beni hom. Om 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 bani beni hom.
Om Mani Padme Hum. Om
Con lại cho thầy đeo cho tay con đó. Xong rồi về, đeo xong rồi đi về. Về đừng lo cho con, cái đó con có thể đi vô nhà tắm, nhà cầu gì cũng được hết, nhưng mà nhớ đeo cái đó để về con khỏe rồi con lo cho con nhé. Rồi một tay kia nữa, còn cái gì Hương Linh Quyền mà theo con đó thì bây giờ ngày mai sư phụ sẽ làm cho một chỗ để ở trong một sách địa tạng. Rồi tụi con có thể sự vừa bình an, tức là nó có con nhỏ không vậy? Nó thì về lo cho hai cháu, rồi về lo cho hai cháu. Không có, để thầy tặng cho nó cái bao lì xì nha. Thì không có gì đâu con, thì gia đình tất cả là mấy người, sáu người ha. Có thể hiểu mà lấy cái sắp để thủ được sắp bao lì xì.
Con thay mặt cho gia đình, con cảm ơn quý thầy, quý sư, quý ông bà quê diện ở đây đã thêm lời cầu nguyện cho cháu. Thì gia đình con không biết gì hơn.
Không sao.
Thì con chúc cho quý thầy, quý sư, quý ông bà và tất cả mọi người có cái một năm mới vạn sự như ý. Xin cảm ơn.
Con chúc cho con là coi như là Nguyễn Thị Lệ Thanh. Con về nhà, con khỏe mạnh trở lại, rồi con lo cho hai cháu để thành người. Rồi khi nào có dịp, con cứ đi ngang làng đây, con khỏe cái dịp đi chơi hồi trước. Thì khỏi cần ở khách sạn, cứ vô đi ở. Thầy nói, thầy có chỗ ở, thầy thoải mái. Rồi khi nào thầy có dịp đi dưới đó, khi nào thầy có dịp đi dưới đó, thầy sẽ lấy cái số phone lại, cái gì thì thầy ghé thầy thăm. Đó là cái lập thầy cho thôi, cái lập. Rồi tới ngày thượng lộ Bình An con. Dạ, đi đi để tối. Rồi con trở về xe rồi gom đồ đạc đi, thì tụi con phải đi liền. Rồi rồi rồi, thì chúc thượng lộ Bình An. Dạ, chúc cho con về con cho hai con rồi. Dạ. Rồi, thầy thượng lộ Bình An gom đồ hết đi. Dạ. Giữa Công giáo và Phật giáo không có cái đề nữa. Dạ. Con với thầy đều là người Việt Nam, thì thầy nói với cái hương linh đó là không có để gia đình làm con buồn được, không có tốt. Dạ, thầy. Dạ. Dạ, thượng lộ Bình An con. Dạ. Về lo cho hai cháu. Dạ. Tay quý vị và khỏe rồi. Được rồi. Dạ, không sao. Dạ, con không có cúng dường thì không có nhận cái gì hết. Không. Không nhận. Con cách đi, đi để đơn sanh. Con đã đổ bánh xèo rồi. Dạ. Cách đi đúng. Dạ, không có rắn, không có chỗ nó rắn quá chứ, không có rắn, xí máu rò rửa. Vui đi con, để tiền. Này thì lì xì lại cho nuôi cho hai đứa cháu, thầy nhận rồi nha. Thầy cho lại hai đứa cháu, nghe lời thầy đi. Cầm đi. Cho hai đứa cháu chứ không có được xài nghe không. Dạ. Con đã kêu bánh xèo là con trả ơn thầy rồi. Dạ. Quý vị sẽ thấy lúc mà trì chú con ma nó chịu không được, nó ngồi nó nhắm mắt, quý vị có thấy không? Thấy không? Thì nó bay đó. Thì quý vị thấy cái thần lực của chú đó. Thành ra khi mà tụng xong ta ra là nó bắt nó ngồi, nó chịu không nổi, nó bắt đầu tụng tới uống cái niệm biết hầm á, là xong rồi. Cái thầy đưa dây leo là coi như là đi xong mà. Nó đã đến mấy cái chùa rồi, nó quậy dữ lắm, ma này nó quậy dữ dội lắm, nhưng mấy thầy đánh á, chủng chú đại bi mà đánh á, làm sao đại bi được. Quý vị thấy rõ không? Tôi biết mà. Nhưng mà đối với sư phụ đó, quý vị thấy không? Là mình làm sao đó để mà lấy ân bóng quán, thì khuyên cái con ma đó cho đừng có ở làm cũng phiền người ta lắm. Thay vì ở đây là ngày mai thầy làm chỗ cho đi, con thấy lúc nó làm mặt nó đỏ lần không? Thấy không? Chỗ con thấy rõ chưa? À, vì cho con thấy chứng kiến rõ ràng đó. Mình chỉ cần họ làm trong đó cần 4 người thợ đồ bánh xèo, họ xuống họ đổ là đủ trả ơn rồi. Người đạo Phật mình là lấy lòng từ bi, thấy không? Thật ra là chúng ta như vậy đó, chúng ta không lấy tiền mà chúng ta lấy phước, phải không quý vị? Tiền mà không giữ mà phước không ai lấy được hết. Thank you Rinpoche, thank you Yeshi, today we do the good thing for the Catholic, this is the Catholic family. They not the Buddhism. That's why they from Florida. They come to ask us to help. We get no condition. Even they give $200, I say no, we don't take it. Yeah, just help. Between Catholic and Buddhist, we get no border. That's why they very happy. Yeah. Thank you. Now the time we stand up. Oh no, tomorrow we got the dinner, some flour and food, everything. Tomorrow you finish the medicine Buddha mandala on tomorrow. But don't do everything, listen to the Rinpoche. Nobody do, only you. Because when people come here, people have to do slowly, carefully, not you know that. No. Cái đàn Malala này là chỉ có con, yeah. Những người thanh tịnh chứ không phải chạy, cái đó không phải là chợ cá. This not the fish salmon market. No. Okay, thank you. Now we stand up. Yeah, and the time Rinpoche and Yessi to retreat, go to the retreat center and see you tomorrow at 6 o'clock. Thank you very much. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng ngồi xuống. Bữa nay quý vị rất là lucky, quý vị đi uống tiền máy bay không quý vị? Uống không? Có uống cũng ráng chịu. Không, đó là sự thật. Bây giờ có uống thì uống chung, đâu có tiền đâu trả lại đâu. Bác tha lên hỏi ông trời, có tiền đưa sư phụ có đòi được không? Thật ra là vui lắm đó. Quý vị sẽ thấy cái cách cư xử của thầy. Đầu tiên mà sư phụ muốn trị bệnh họ đó, mình không bao giờ bắt họ vô lễ Phật, đúng không quý vị? Mình dọn một cái cung điện mùa đông là mình cho ăn cho uống thoải mái, cái giường ngủ đi tới giờ dậy thành ơn. Nhưng mà thầy dẫn, thầy bắt chú thầy hãy dẫn ra về Chúa, ra Đức Mẹ Maria để mà lại Đức Mẹ, xong rồi vô thầy nói bây giờ muốn trị bệnh cho các con, thầy không có bắt con theo đạo, nhưng mà con hứa là con làm nghề cái mặt nhà tôi nhìn như là cái nghề mà đánh cá như vậy phải, phải không? Tôi có nghề thầy bói, phải không? Như vậy từ nay cho tới mai mốt bỏ cái nghề đánh cá được không? Và có ăn mặn thì tôi ăn đồ đông lạnh, chứ đừng có ăn mà cá bơi ở trong hồ thì ông chịu. Cái thứ hai thì nay đừng có chôm chĩa, chịu không? Dạ rồi. Cái thứ ba đừng có, lúc mà nói là đừng có coi như là ngoại tình, cái con nhỏ nó không chịu cái gì, nhớ không? Nó ngồi nó cứ lặp qua lặp lại là con ma, nó không chịu chứ không có phải là cái người đó. Cái gì nhớ là sáng nó cứ đứng ngoài không? Sau cùng nó mà bà lại ám đi trở lại là cuối cùng là không có nói láo. Và sau cùng không uống rượu thì năm cái điều kiện đó, rồi thôi rồi đi xuống dưới đi. Rồi sau cùng á, bà nói làm gì ta ơn tôi, nói giờ tôi đang cần 40 chiên bánh xèo, mà giống có 3 người thì tôi cũng chiên bánh xèo. Thì bà xuống bánh chiên, thấy không? Bánh chiên cho đã rồi, bánh vui vẻ này kia, thành ra nãy lên, thành ra mình rõ ràng lắm. Mình làm được một cái việc mà người công giáo họ thấy rõ ràng. Tụi con ở thì nhét 4-5 đứa vô một phòng, hơn cái chục đứa mà thầy ở cái nhà được dọn phòng quýt tinh luôn. Cho ở rồi thầy đích thân thầy Đệ Minh phải đi gắn thức, gắn nước, gắn đồ. Lâu nay cái cô nói hoài mà chúng ta không có khen, tại vì con ruộng rồi con ghẻ thì mình phải lo trước, đó mới là tốt. Nhớ nha, lo cho mẹ ruột mình á, lo con ruột mình là không có tốt, mà lo cho mẹ chồng, mẹ vợ mới tốt. Sư phụ lo cho con chiên mới là tốt, đúng quý vị, phải không quý vị? Tại vì rõ ràng không có dính líu gì tới mình đó. Nhưng mà mình làm để cho thấy rằng người công giáo họ về, họ có một cái ấn tượng tốt về đạo Phật chúng ta, cái đó là chúng ta trả ơn Phật, phải không? Thành ra từ đó chúng tôi cũng chả biết ông là ai hết. Và bây giờ đó là cái nhóm mà cô Hồng Châu đưa đó, là tụi con đưa cái nhóm mà 5 người nó vô cái nhà đó, tức là giờ mình hưởng sái. Tức là công giáo cấp văn khánh thành, bây giờ Phật giáo mình vô hưởng một nhà đó là nhà của Colorado chưa ở. Thành ra đối với thầy đó, quý vị thấy nó có một cái thế giới vô hình. Giờ quý vị tin chưa? Lúc cái mặt nó đỏ rừng, đỏ rừng, còn nó bay lên một đồng nhỏ. Lúc đó nó nhắm mắt không à, nó không mở mắt. Nhưng mà bắt đầu nó dịu rồi, tức là con nhỏ nó cười rồi đi, đó là lúc đó là thầy biết rồi, nó đi là thầy ngưng thì đưa đeo hai sợi dây cho đeo. Đeo là xong đi về vui vẻ đó. Thành ra quý vị thấy nó có một cái thế giới, bây giờ cái loại đó nó dịu đầy ở trên cái cõi này hết. Bây giờ tôi hỏi quý vị có thấy cái thực lực của chú chưa? Nếu mà chúng ta chỉ câu anh Di Đà Phật không, không làm gì được cái ma gì hết. Do đó có nhiều người chủ trương cái niệm Phật đi, Phật từ bi, Phật không có xen vô cái này. Mà chính những vị Long Thiên Bát Bộ hộ pháp họ làm cái việc đó. Bây giờ quý vị cầu cứu Obama, quý vị bị ăn cướp, quý vị kêu Obama có xuống không? Không xuống. Kêu Police Department, nhớ nha, kêu ông Di Đà tức là giống như kêu Obama, không bao giờ kêu tới đâu. Cho nên từ nay quý vị sẽ có một cái bài học, tất cả những cái chú gì chúng ta cũng phải biết hết để mà sử dụng. Chính vì vậy khi nào quý vị thấy thầy đeo cái dây này đó, Và cái dây này là câu chú uống đi bác mới học. Và đây là những cái vị Phật này mà từ các sư họ tặng thầy, sư Thái Lan con tâm họ tặng cho thầy. Khi mà thầy trì cái chú đó rồi thì thầy trụng lên cái sợi dây nó mới độ nó có linh. Và cái chú cái dây này khi nào tôi đeo vô là tôi làm phô qua đó, trong đời quý vị sẽ được đeo, hay là khi nào bị ma nhập nhận là quý vị nằm ở nhà hoàng sắp khi chết là tôi sẽ đeo cái dây này. Vậy thôi, khi thấy tôi đeo cái này là biết là có một là có ma quỷ, hai là sắp đưa đệ tử về bên bên kia xứ Chúa. Thành ra quý vị biết cái Đức Phật để lại 8.000-4.000 pháp môn mà tụi con thải biết. Bữa nay tụi con có cái duyên lành là thấy trước mắt, phải không quý vị? Thấy trước mắt luôn, ra là cho có niềm tin. Vì vậy có những vị thầy họ chỉ nói niệm Phật đi bỏ hết. Tôi nói cái này có Diệu Trung nghe mà, kỳ nó đi hộ niệm Oregon cách đây 7 năm thăm Diệu Trung. Đang hộ niệm có Diệu quá, trưởng bà hộ niệm đi ba nhập cho nó ra, cho nó được tin, uống mình đi bắt mày học đi. Là xong. Có Diệu quá niệm có hai cái gì con? Ờ. Con niệm hoài mà ba nó vẫn khè. Rồi sao? Uống mà đi bắt đi học, thế là ba đi liền đó quý vị. Công chú này từ nay sẽ đi vào thời phá của sư phụ lên cho tụi con. Đi nè, cô đó là cô là chứng kiến á. Hồi Obama uống mà đi hồi mà con dân xuống dưới Ấn Độ, ma lại khè, cổ tụng A Di Đà Phật nó cũng khè. Tới hồi cổ tụng uống mà đi bắt đi học, tụng mấy câu. Là ba đi liền. Đó. Cho quý vị thấy đó là những nhân chứng sống luôn. Cái đầu tiên bữa nay tại sao là phải trì qua là Rintara, vì cái đó là quá Đức Quan Thế Âm. Mà mình nói với người từ bi là mình phải dùng cái lòng từ bi của Đức Quan Thế Âm là thì trì cái chú đó để khuyên nó, cái con ma này nó có kết quán với cái gia đình này rồi cái gia đình đánh cá sát nghiệp, quý vị hiểu không? Khi cái phước nó hết rồi đó thì ma nó vô liền, họ làm cái nghề ác nghiệp. Nhưng mà khi đến đây thì bắt cái đầu tiên là họ phải giữ năm giới, và sau đó thì cho họ nghỉ đi xong xuôi, thì bắt bà mẹ xuống làm cái nghề gì? Nấu ăn cho đại chúng, phải không quý vị? Bà mới có công đức chứ đừng tưởng thầy dở, thầy vẫn dở, nhưng mà con đường thì đi là con đường toàn là Phật pháp không đó quý vị hả? Thầy bắt cái bà đó xuống, bà chiên bánh xèo đại chúng ăn. Mà hồi nãy có phải sau cùng chúng ta niệm tại sao không trị liền, mà thầy để ngủ giấc đi, chúng ta lại như vậy là hồi nãy 10 lại mà lúc đó là có 200 người, có 2000 lại, phải không quý vị? Trong đó cho mấy người công quả, bà có công quả không quý vị? Đó, sau đó mới dẫn đầu lên tụng, nó mới lên thành thầy dẫn dở, nhưng mà coi chừng những cái dở của thầy đó. Giờ thấy chưa, thấy rõ cho ban ngày chưa? Chứ không phải là mai mốt thấy vậy là ai vô cũng bắt là bánh xèo được thôi nha. Nó chửi cho mình thì xèo luôn á. Tì bệnh mà cho thuốc. Bây giờ quý vị thấy rõ thầy làm như dẫn dở tưởng tượng nhưng mà. Đó là những cái đi giải nghiệp cho họ, vậy chưa thấy rõ chưa? À. Từ nay quý vị phải ngồi cái vị trí thầy phải sử dụng. Rồi có người nào sư phụ thì khờ khạo lắm, tụi con có đứa nào không khờ lên ngồi giùm đi sư phụ bàn giao. Dám ngồi chỗ này không? Chỗ này chỉ có bà bánh tét là dám ngồi thôi. Thật khổ lắm. Đó là cái tiểu xảo. Mình bắt họ đi để mà giải nghiệp họ tự ái gì. Nhưng mà tôi hỏi chiên bánh xèo có khét không? Mà nó không khét, có khê không? Tôi nói khê tôi mới nhận. Nhưng mà nói giờ không có khê, khét xuống dưới liền. Thì cái đó là họ nghĩ là họ vô đây là họ nấu cho chồng con. Nhưng mà thật là công quả nó phước lớn lắm. Tại vì họ nấu cái gì đi? Mấy cái bà Phật tử của mình nấu với cái tâm là ham phước. Còn bà này vô chiên bánh xèo là bánh xèo là tôn giáo, không biết phước chứ đứa gì đâu. Phải không? Như vậy bà này phải làm bao nhiêu là bà phước trọn đúng cái gì? Hiểu chưa? Đó là cách tiểu xảo của thầy sau này đó. Tụi con sẽ học nhiều lắm, học với thầy thì khờ khạo lắm đó, nhưng mà thầy cũng biết những cái tiểu xảo. Tôi rất tiếc là thật hải chi mà mẹ tôi sống thêm lâu chứ mình mới 8-9 tuổi mồ côi à. Thành ra con đã sinh ra đời với cô xấu xấu. Khi mới 8-9 tuổi thì mẹ nó mồ côi, thành ra tôi không có được dạy nhiều. Tôi rất tiếc, ân hận là phải chi tôi sống được mẹ tôi sống thêm vài 5-3 năm nữa. Thì có lẽ tôi khôn hơn chút. Ông cũng mồ côi vậy là khá. Đó là tôi nói tại sao mà tôi giải được. Tại vì bà xuống bà làm, bà chiên bà xào, phải không quý vị? À, chiên xào cho thầy rồi chúng ta ăn buổi trưa đó quý vị, phải không? Rin bô chê đồ ăn xong sao ăn mắc nợ của ta là phải trì chú Rin Tara.
Cô bé là nãy cô cũng rửa hai thao chén.
Cô bé rửa hai thao chén luôn. Thì đó là họ đâu có thấy gì đâu. Quý vị thấy rõ đó. Lấy 200 đó đó là ngu, mà không lấy 200 mới là khôn. Nó đẻ ra nhiều lắm. Tại sao vậy? Nó sẽ còn cái nhiều người Catholic lên nữa quý vị. Phải không? Lên nữa. Hả? Là với Huệ mà có. Về Huệ đó. Không vui vui, bữa nay thầy rất là vui. Vui là tại vì những cái định mình tính là tại sao không trị liền cái lúc đó. Không trị. À, thôi xuống chi bánh xèo đi ha. Giờ mình bắt nó vô lại, nó làm gì nó lại, nó mình bắt nó theo đạo không có thì xuống ngủ đi, dọn cung điện mùa đông rồi mở mấy lần mới hết rồi cho ngủ, thấy không? Rồi các bà mẹ thì chỉ cần người chiên bánh xèo có biết không cô, bây giờ tôi đang thiếu tay và biết nhập xuống chiên liền chiên. Rồi bà đó là thân nhất với cái bà gì o của thầy, bà cô của thầy thì như bà cô đâu mất rồi, nhắn như biết rồi thấy không, thân lắm. Hai bà quế với nhau tôi đưa đúng được nhau rồi sổ chứ. Sổ tiếng nổ thì không nổi được. Ông vui vui đó, thầy tính toán nhiều như trúng thiệt, trúng thiệt phải là thấy im rồi thầy biết chắc chắn. 8 giờ lên đi, 8 giờ lên đi rồi tôi nói không, mấy ông bữa nay được chú dược sư, chú dược sư là trị bệnh, nhưng mà cái này ma này nó không có bệnh đâu, nó vô căn quán thầy nói ông trụng giùm tôi Rintara của Đức Quan Âm. Rồi thật đó tôi kêu tụi con khởi lòng từ bi rồi nói chuyện với nó, lấy ân báo quán thì nó hết. Ở đây thì sư phụ cho chỗ ở rồi, nó chưa chịu, không bắt đầu chưa chịu. Tụng xong cái đó rồi bắt đầu nó đỏ mặt hết, vì thế nó đỏ, bắt đầu tụng tới 40 đi bắt đi học. Từ từ cái nó bài thế không, đứng vậy đó. Vì sao cái nhỏ nó ngồi lại bình thường nó mới mở mắt á. Đó thì xong rồi, dạ. Yeah. Thành nó không phải học mật tông mà hở ra là phù quan trưởng báo là đến đây quýnh ta, cái đó không phải là mật tông, không phải là của Phật đâu, mà phải khởi lòng từ bi. Bởi vì mấy ông thầy pháp đó mà sau này nó trị, rồi sau này nó hết cái phước rồi con cháu nó theo nó báo nó gì, còn sư phụ là kiếm thêm đệ tử không, không sao hết. Bữa nay tụi con học cái bài học này là trước mắt luôn, sư phụ chưa có bao giờ mà coi như thổi bùa thổi ngải gì, chỉ nói lòng từ bi rồi thì ngồi đi thì chú gì thế rõ ràng nha. Đừng có nói thầy trong lai cần dùng cái trí huệ để mà điều hành thôi. Rồi thành ra quý vị thấy rõ có một cái thế giới mà mình dùng cái lòng từ bi thì mình quá giải, thành ra là gia đình họ rất là happy. Quý vị thấy gia đình người ta kính cẩn mình không, họ vô nó khác không, quý vị thấy không, mà ra về rất là kính cẩn. Không, tôi vui rồi, tôi rất là vui. Bữa nay là coi như là mình độ được một gia đình Công giáo. Dù gì đi nữa, họ cũng hứa với thầy là không có, coi như là ăn mặn, tức là ăn đồ mà đông lạnh. Cái thứ hai là họ tuyên bố ngũ giới trước đây rồi, họ đứng rồi. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu, nhưng mà uống bia được nha. Tôi cho họ uống bia. Sư phụ vậy nó không có chịu chứ, mình nói mà không, cái Công giáo là phải có nhậu, phải không, để thiện hành mà còn phải uống bia uống rượu đâu sao, để thiện chơi cũng vậy. Sư phụ hồi xưa khó sao con theo sư phụ, phải không thiện chơi đó, mình phải tiền người đi bệnh cho thuốc. Rồi nói chung bây giờ ngày mai quý vị nhớ rõ ràng đây là lời của thầy nè, sớ quý vị ghi rõ ràng nhớ cái sớ nào mà quý vị thỉnh ông bà đó, quý vị giữ lại hết. Ông bà quý vị nó tên tuổi cho rõ là ghi hết. Trong cái sớ mà con cái, cha mẹ, vợ chồng của ai nó chẳng hạn, Diệu Trung sẽ gửi là ông cụ nè, bà cụ nè, rồi ông xã cô, hay những đứa con gái cô, vợ cô như một lọt là thỉnh về đây. Rồi đó là những người mà không có thờ cây, thờ chùa, thờ nhà, nhưng mà nên về đây để mà ăn Tết với mình, để nghe kinh. Rồi một cái loại nữa là chúng ta từ ngày mai có tất cả là 7 bàn, 7 bàn, 1 bàn cho mấy cái vị đang có hình ảnh, cho cốt thờ tự tại đây là bàn số 1. Bàn số 2 là quý vị không có thờ đây nhưng mà ông bà hoặc thờ chùa khác, là cái bàn thứ 2 là cụ quyền, vợ chồng, con cái mà quý vị thỉnh về để ăn Tết, để nghe kinh nhờ thần lực của chư tăng để mà được cầu siêu. Một bàn nữa đó là chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trên biển. Một bàn nữa là thai nhi. Thai nhi nó gồm cả hai loại thai nhi, thai ly đã có đây và thai nhi chưa có luôn. Thì những cái thai nhi nào quý vị chưa bao giờ gửi đây thì cái pháp danh ngày mai quý vị viết vô cái sớ đó là đồng một tên là Dược Siêu. Tất cả những người nào mà chưa có tiền gửi mà mình biết mình có hư thai phá thai gì đó thì ngày mai giết thai nhi thì chúng tôi cái sớ thì đó là người mẹ gửi sớ cầu siêu cho thai nhi chết bệnh tử năm nào nó không cần nhớ, nhưng mà đặt cái pháp danh là bữa nay thầy đặt là Dược Siêu, tức là tai đằng Dược Sư, là đệ tử của Đức Dược Sư, mà nhờ cái thần lực Dược Sư thì được siêu. Nhớ nha, pháp danh tất cả những đứa đều là Dược Siêu. Rồi nè, một bàn cho nhân thờ tự thường trú ở trong đó, một bàn cho ông bà quý vị cha mẹ vợ chồng con cái, một bàn cho thai nhi, trong thai nhi có mới và cũ, một bàn cho chiến sĩ trận giông của Việt Nam Cộng Hòa, thiền nhân tử nạn, rồi một cái bàn nữa đó là cho mấy cái người mà coi như là vượt biên vượt biển, rồi một cái bàn nữa đó là cho những người chết trong tù, và một cái bàn nữa là cho những cái loại là cô hồn. Cô hồn tức là họ không có người kế tử, mà họ nghe tiếng chuông chùa mình tụng kinh mấy ngày nay họ biết mình cho ăn đó, thì họ đến họ nóng nóng, thì cái bàn đó kêu là cô hồn. Tất cả là 7 bàn, lấy 7 cái Phật Dược Sư hồi xưa mà chúng ta giờ bên kia để ngồi trên mỗi bàn đó. Và trên mỗi bàn đó thì bây giờ ngày mai đó là 4 vị Tây Tạng với sư phụ là 5, thầy giác tạo nó là 6, ngày mai thầy để quán vô nó là 7. 7 người ngồi trên các sớ, 7 vị Phật sẽ ngồi an tọa trên những cái sớ đó, 7 vị mọi sắc sinh, trên đó có chữ đàng hoàng. Thì tại vì lý do 7 bàn là các sư Tây Tạng cũng yêu cầu là nước Nepo của ngài bên đó dù bị động đất chết nhiều quá, các ngài sẵn dịp đây thỉnh các hương linh nó về để mà cầu siêu tại đây luôn. Thành ra vì lý do đó mà Đài Loan nó cũng mới vừa xảy ra động đất cũng chết người, thành ra những người chết đó, thành ra ngày mai nó có 7 bàn tất cả. Thì trên cái bàn đó nó có chỉ ngũ sắc, chỉ ngũ sắc đó truyền từ cái tay của Đức Phật đó, truyền trên tay đó. Rồi chúng tôi có cái vòng, thì mỗi một vị tăng hồi nắm cái vòng ngũ sắc đó, và khi tới hồi trì chú tiếng mà phạm thì các sư cũng cầm cái vòng đó trì. Tới phiên trụ tiếng Việt thì tôi và các thầy tại quán với thầy đó để truyền. Thì truyền là dòng thứ hai là các tư tăng ni mà chuẩn bị thọ lễ, dòng thứ ba là cư sĩ tu dân chứng gia viên, dòng thứ tư là cư sĩ đứng như này. Thì tụng như vậy là mấy tầng luôn như vậy. Thành ra ngồi như vậy là cái lực ngày mai rất là mạnh, thành ra 7 vị, 7 bàn tất cả. Thành ra quý vị đừng có lo, chúng tôi sẽ sắm 7 bàn đầy đủ để mà cúng. Cúng xong là khi mà cúng đó rồi đó, là lúc mà tiễn đưa mấy cái người đó đi á, là lúc đó cái đoàn lân mới múa pháo rồi là bắt đầu trì chú giảm sanh, và bắt đầu lân lời pháo là một số hương linh rất đông sẽ được đi theo cái tiếng pháo để mà tiễn đưa họ về. Thành ra ngày mai đó là chúng ta sẽ có cái lễ đúng cúng rất là đúng đó, nó mix giữa Phật tông và cái tịnh độ tông với nhau. Thì lần đầu tiên quý vị sẽ được thấy cái sư Tây Tạng cúng kèm với mình nữa, thành ra những cái điều kiện mà mình đã học hỏi từ cái Phật tông, quý vị có thể nói không đó. Thành ra mai rất là hay, lời nói gì đi bữa nay là có tiếc tiền máy bay không? Không tiếc, có tiếc ráng chịu. Rồi, cho bây giờ chúng ta hồi hướng thì chúng ta ngày mai ăn sáng tụng Hoa Nghiêm xong, ăn sáng xong chúng ta chỉ tụng có lại có từ 9 giờ tới 10 giờ là stop 2:30 rồi tại chi. Chúng ta không thể để nhà bếp lo đủ thứ chuyện ngày mai rồi đổ vô. Chúng ta sẽ tập trung người xuống dưới. Chúng ta chỉ lại ngày mai là 4,250 một tiếng đồng hồ đầu tiên thôi. Nhớ nha. Sau đó chúng ta là dọn ra nội mà bài ra 7 cái bàn nó cũng mệt rồi, chuẩn bị để đón đợi lân này kia, rồi ngày mai đó người ta đổ vô thành cả 100 người vô trong này. Chủ nhật ở dưới cho lên rồi đổ lên là 60 người, rồi còn đón người vô nữa thì ngày mai trên 300 mấy người, không thể để nhà biết có mấy người được. Do đó tới 9 giờ tới 10 giờ là ngưng ngay, điều người xuống làm phụ nhà biết, dọn bàn, dọn đồ ghế đồ. Xong xuôi rồi chúng ta cúng vào lúc 10, 11 tới 12 giờ. Để tới 1 giờ là đội lân vô để mà tiễn nhau đi, nó cúng rồi này kia đó. Rồi sau đó chúng ta mới xuống thọ tai rồi đó, bắt đầu 3 giờ. Tới 4 giờ chúng ta làm thêm 250 nữa là 500. Chúng ta nghỉ tới 5 giờ, 6 giờ chúng ta làm 250 nữa là 750. 750 chúng ta nghỉ, chờ tới tối lên, thay vì cái giờ lúc đó là chúng ta chuẩn bị mà chúng ta trì chú thì chúng ta lại lễ tiếp. Coi như là 1 tiếng đồng hồ nữa là đủ 5,000, phải không? 5,000 xong về tắm rửa, mặc đồ mới, rồi chuẩn bị lên đây sư phụ lì xì chia lọc những cái món quà lì xì đầu năm à, các chị đưa chê cũng đem về. Thành ra đó là cái chương trình ngày mai để đón giao thừa, ý thấy nắm rõ chưa? Chúng ta vẫn hoàn tất rất là đầy đủ, rất là đẹp. Tức là sau khi chúng ta dư thời gian, thành ra ngày mai không thể để nhà bếp mà handle cái kiểu này được. Thành ra chúng ta chỉ lại tới 10 giờ chúng ta đưa nhào xuống để nhào vô làm góp thì ra quải, làm sao phải ào ạt làm cho xong 7 cái bàn sắp là kia thì chúng ta cúng về đó. Lần đầu tiên sư phụ cũng học hỏi từ các vị mà cái đại đoàn cảnh tế của bên Việt Nam và đại đoàn cảnh tế của các sư Tây Tạng rất là hay, họ chưa có sử dụng, họ không có làm những cái chùa nào khác mà họ lên họ làm với chùa mình đó quý vị. Đa số các sư đi chỉ là sao, đi làm mạng đà la, đi thổi kè thổi trống thôi, chứ không có bao giờ làm cái đàn cảnh tế chung với mình, mà họ rất là thích với cái chùa này, họ mới làm. Mà ngay cả ông có phơi với thầy, ông nói muốn mời đi Buddha, muốn mời ngài Đạt Lai Lạt Ma không, tôi nói rất muốn nhưng mà tôi không handle nổi. Họ nói có những chùa mời Đạt Lai Lạt Ma cũng không đi, vì ngài phải sớt chi phai chỗ này tôi không ổng, nói chỗ này là chỗ chân tu ổng, mấy ông về nói lại với Đạt Lai Lạt Ma là Đạt Ma đi liền. Nhưng mà khi mà Đạt Lai Lạt Ma nhận lời đó, cái chỗ này phải lên tới 10.000 người đúng quý vị, Mỹ nó đến nữa, quý vị hiểu thầy nói không? An ninh trật tự nhà cầu chúng ta handle không nổi, thầy chưa có trả lời.
Số lá bồ đề gì còn đâu, nó khác giờ.
Cái lá bồ đề này là cái lá bồ đề của Phật sau này đó, sau khi đại dược sư các sư sẽ trì chú tặng cho quý vị trong cái đà công đó. Lá bồ đề này sẽ được trì bởi sư phụ, bốn vị Thái Lan, bốn vị sư Địa Tạng, 11 vị sư Thái Lan tặng cho tụi con. Thành ra trong này là phát liền tại chỗ nè, không có để khỏi có bánh bông nè.
Giữ lại 30 trên nhà bếp rồi, trong này còn 7.
Còn trong này giữ 30 nhà bếp rồi không?
Dạ, dạ.
Tại vì cái lá bồ đề này đó, là sẽ được phát vào cái mảng ngày mảng đàn, rồi con sẽ được phát nhiều cái quà lắm. Nhưng mà sư phụ chưa có nói, sư phụ chưa có nói. Nhưng mà đây là một lá bồ đề ở bên sư Phật, là một trong những cái để cho được các sư trì chú ở trong mạng Đà La. Ngay trong cái chú mà tại giới đàn có nhiều cái chú lắm, thành ra ví dụ con đem về để mà giữ trong nhà, khi có người không già đề, khi có người bị ma nhập, khi có những cái gì đó tụi con đem sử dụng liền. Và những cái thầy sẽ chỉ cho đợt này nè, giờ phát đi chắc là giữ cho nhà biết 30 rồi phải không?
Dạ, dạ.
Rồi để con đi phát đi. Chị lập hai đã phát. Nhưng mà coi có cái dấu gì để họ giả được không? Chỉ con số thôi hả chị Hồng Đức?
Dạ.
Có cái dấu gì không?
Dạ có chữ lá bồ đề, ký tên lá bồ đề chứ.
Dạ ai ký vậy?
Con
ký gì con còn giả được rồi rồi. Rồi đi nộp đi. Hồng Đức ai xin cho Hồng Đức ký cái nữa. Ở trong này nó có nhiều cái quà mà thầy sẽ tặng cho quý vị trong Tết nay, sau cái vô cái đại dược sư xong chúng tôi có nhiều món lắm nhưng mà không có nói. Cái hồi đó chúng tôi sẽ để một đống ở trong cái giao chỗ cái đàm mạng là la, rồi các sư tụng kinh thì chú, xong khi mà các tên thì theo Phật giới vừa xong hết rồi đó, thì bắt đầu khi mà quý vị vào vòng giải là mỗi người vô đó, chúng tôi mới mời quý vị là phát quà, phát từng người. Nhưng mà đây là những cái quý đó, những cái hàng quý mà chúng tôi không có đủ số đó, thì chúng tôi phải phát cái thẻ này để quý vị lãnh.
Tới sao là ta
lỗ
rồi
cô Diệu Trung hỏi cái gì? Chưa chúng tôi trì là chúng tôi có một cái mâm riêng. Khi mà trì chú này đó là có một cái mâm, rồi khi mà ngồi đó nó là 15 sợi dây các sư sẽ ngồi. Tây Tạng thì tụng tiếng Sanskrit, rồi tới Thái Lan tụng tiếng Pali, thì chúng ta tụng tiếng chú Lăng Nghiêm. Thành ra là nó những cái sợi dây nó tụng, mà họ tụng xong khi mà xóa đàn rồi lúc đó mới là phát lại. Nhưng mà bây giờ nó không có nhận mất đồ nhiều lắm mà còn phiền lắm, quý vị chưa có nhận tới lúc nào mà thầy nói thầy nhận đồ đó thì quý vị mới đưa vô để rồi mất đồ phiền thầy lắm, chưa có nhận. Nó sẽ có một cái bàn, lúc đó là chúng người ta là ổng đã nói chuyện với thầy chiều rồi, còn một cái bàn là bỏ lên, rồi khi ngồi xung quanh là 15 vị có 15 sợi dây ngũ sắc sẽ họ trì, họ dùng cái tâm họ chỉ là trì vô cái đó, là khi mà xóa đàn xong rồi bắt đầu mới kêu lấy ra. Chứ bây giờ đưa là lộn xộn hết, sẽ có những cái món vật của quý vị. Thank you. Lúc đó chúng tôi sẽ có một cái mâm riêng là để nhận. Bởi vì nhớ quý vị kiếm cái ziplock, quý vị để tên quý vị vô bỏ được ziplock, để cho cái mâm đó. Rồi từ cái mâm đó đó, các sư sẽ có những sợi dây ngũ sắc. Rồi quý vị sư sẽ cột lên cái những cái mâm đó. Rồi quý vị cầm, các sư nó cầm, người ta trị, người ta chuyển cái tâm theo cái ngũ sắc đi vô cái đồ của quý vị. Rồi sau đó xong rồi bắt đầu nó phát tìm đợt chứ quý vị không có thể đợi lộn xộn là phiền lắm. Rồi nói quý vị kiếm cái ziplock thì hỏi là cái viết cái tên mình lên trên. Thì sau đó khi mà phát lại là quý vị tự động lấy lại nha. Nó thành ra cái này nó phải cẩn thận. Thành ra thầy đó nói chuyện với sư Tây Tạng là họ nói là có một lần họ đi trì như vậy, họ người ta mất đồ đó là cũng mang tím á, nhầm nhầm đủ rồi phải không, còn dư phải không, dư giữ nó đi. Không có thể nói được là tại sao mấy người đi sao không có, tại vì bây giờ những người này là những người họ bỏ hết những công ăn việc làm, họ bỏ hết những cái chuyện mà ở giờ ai cũng biết tới nơi vậy, những người này cũng biết tới nơi vậy, nhưng mà người ta hy sinh thì những người này phải là ưu tiên. Thầy có nhiều món lắm mà thầy chưa có nói ra, rất là nhiều món nhưng mà không có nói ra thì nó kẹt rồi, nhưng mà quý vị sẽ thấy chúng sẽ có đồ riêng để chúng tôi để lên đó chúng tôi trì chú. Nhưng mà tôi nói trước cho quý vị biết, những cái vị nào mà kỳ này đó bắt đầu thọ giới lại đó, tôi là trên cái giới điều quý vị đó, là các vị này ký luôn, ký certify là quý vị đã lại 5000 lại, là họ xác nhận lại, tức là họ tiêm lại cái ngũ giới, thập thiện giới, Bồ Tát giới, coi như tại gia. Rồi quý vị họ sai duyên cái gì là họ certify lại cho quý vị, thì sau khi quý vị clean up rồi đó thì họ ký lên đó nhé. Mà kỳ này trên cái giới điệp thì kheo của quý vị đó đều có chữ ký, đều có tên tuổi của những vị đó trong đó rõ ràng, mà kỳ này đóng dấu một nỗi của hệ thống chúng ta đàng hoàng luôn. Thành ra quý vị nhớ là thầy làm rất là, kỳ này làm đúng luôn. Nó thành ra đây là cái dịp mà lần đầu tiên thầy tổ chức một pháp hội mà thầy thấy rất là vui, mà thấy an lạc nữa. Quý vị về đây quý vị thấy an lạc không? Vui, hạnh phúc. Chúng ta thấy rất là số lượng không đông nhưng mà chất lượng rất là tốt. Mà cái quan trọng nhất là tiền lại nhiều hơn nữa. Quý vị có tưởng tượng người thì điếm le que vậy đó, chưa vô pháp hội vậy đó. Nhưng mà giờ đó cô Diệu Thiện, Diệu Thiện bữa nay là trên 60000 rồi phải không? Trên 60000 số người thì leo que. Đó là không kể là Đức Mẹ Maria mới cho 25000. Còn cái chuyện mà 50000 của một vị đại sứ chủ túng để làm cái nhà thiền sanh bên kia là đã ở trong tay thầy rồi, để đưa cho cô Hồng Đức, sẽ đưa cho cổ. Tức là cô Hồng Đức lần này về bển là đem về 75000 cho lại Di Đà Indio. Còn tới giờ này chưa vô tới pháp hội mà đây đã có khoảng 60000 rồi. Ớt như vậy
chết mà đâu sợ,
chết mà đâu có làm gì được đâu, cá xê chết. Mà cái chết đó người ta nói giỡn, địa thủ thấy chưa? Địa thủ
con thấy rồi,
thấy rõ ràng địa thủ biết chết thiệt mà, nó giỡn đâu. Chết này là cá xê chết đó.
Con đi máy bay, cổ đi xe.
Hồng Đức bây giờ là coi như là để ý Hồng Đức với anh. Thành ra quý vị thấy rõ thầy không có thùng phước xương. Thầy chưa bao giờ kêu gọi một người đệ tử nào đồng bạc nào hết, không có. Chỉ lần đầu tiên kêu cái bà đó xuống kêu bánh xèo thôi. Nhưng mà rồi đó, mình làm đúng á, chư thiên đưa đẩy người ta cúng dường, cái gì đấy. Số lượng thế quen bữa nay mới đông, cái buổi trước có mấy chục, phải không vậy? Vậy đó, mà cúng ào ào. Cúng ào ào. Thì tôi nhắm mắt đi, mắt nhắm không mở, từ đây tới hoàn mãn á, cũng có trên 100000. Đó là chắc chắn rồi này. Không có nói thiệt mà đâu phải tôi xài đâu. Cũng bao nhiêu tôi cũng đưa về dưới, nhưng mà tôi vì ai? Lo cho mấy đại già, lo cho đại chúng, chứ đâu phải lo cho thầy. Thật ra nếu mà thầy lo cho thầy, hỏi Diệu Trung, hồi đó trên núi tôi sướng cuộc đời tôi nè. Hồi đó cô lên tôi khóc, cô kể, cô kéo tôi xuống, bây giờ này tôi khổ nè. Thành mọi cái tôi réo cô là vậy đó. Tôi đã bỏ lên núi rồi, cô với Diệu Phẩm mà chạy lên kéo tôi xuống. Kìa nó đi kéo cũng đông lắm, vì Diệu Thọ cũng có, phải không? Hồng Lâm cũng kéo tôi xuống nữa đó, thành ra tôi đang ở trên núi yên ổn. Mặc dù nó đói rách thiệt, cái chỗ nằm dọn tôi lấy cái thao tôi hứng, lột đầy hết trong cái xe. Không có nhà cầu mà tôi sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà cái đó là gì? Ích kỷ. Cái đó tự lợi, tu kiểu đó là Nếu tôi tu kiểu đó là tôi chỉ lợi cho tôi thôi, chứ còn ai cũng tu kiểu đó thì Phật kêu là gì? Bại chủng, tức là hạnh giống chết. Hạnh giống chết. Tôi ra đây thì tôi bị phiền não, tôi bị đủ thứ, nhưng sao? Ít ra đó là có 100 người ghét thì ít ra tôi cũng được 1 người thương. Phải không quý vị? 100 người ghét tôi cũng được 1 người thương. Nhưng mà ít ra thật ra bây giờ thầy cũng nè, cũng được bao nhiêu đệ tử này là những người mà đã coi như là cái phá mà đầu tiên khánh thành á, nó ào ào cả ngàn người. Nhưng mà sao quý vị? Ô hồ, đủ loại trong đó. Nhưng mà sao những cái cuộc mà đánh phá thầy dữ dội, đe bè hết. Quý vị nghĩ thầy bậy bạ đó, chứ Thiên biết không quý vị? Ma biết không quý vị? Không biết. Thành ra, nhưng mà mấy bà tám thì không biết. Bởi vì nghe thầy Hỷ nó đánh phá từ sao nào, thầy Hỷ nói nhà vỗ bề mà thầy Hỷ nó nói nào thầy chuyện nhỏ mà nên tâm sự chút xíu thôi, nên anh phơi lên. Thật ra đó thì đây mới là hạt giảm thiện này. Hồi xưa cũng phát tu cả ngàn người cũng cứ này thôi, bây giờ có mấy chục người, mấy trăm người, 200 người cúng tu như vậy, đây là giảm thiện. Cái gì giảm thiện giá nó sao quý vị? Vàng 24 là một lượng đáng mắc hơn, còn mỗi lần là vàng non, vàng non cá của giá.
Nhưng khi vàng công không có giá trị. Kính bạch thầy, kính bạch chư Đức Tăng Ni và cùng các bạn đồng tu, thì xin phép kể lại cái câu chuyện liên quan đến cá nhân tôi, và đặc biệt là họ đánh phá sư phụ Thông Lai. Một hôm đó tôi lên internet thì có một cái bài nó dùng những từ ngữ cái cách mỉa mai và đánh phá sư phụ, nhà sư Thích Thông Nồng hát tình cam 10 năm tình cũ trước mặt Phật. Tôi thấy xong tôi đi đến liền, bởi vì mình đã chứng kiến rồi mà. Tôi im re bởi vì tâm thích định như chưa bất động. Thì đâu chừng ngày sau có cái email khác, cũng người bạn trong cái group của chúng tôi là những cái người mà sĩ quan hải quân đào tạo tại Hoa Kỳ đó, nó gọi tắt là Officer Cadets. Thì có một cái email của người bạn khác viết lên: tôi chưa biết mặt thầy Thông Lai nhưng đã theo dõi và nghe pháp thầy 7-8 năm rồi. Không biết đừng nói bậy, đừng nghe người ta sủa hùa theo. Hơi đặng không quý vị? Thì vài bữa sau đó, có cái email khác đánh: cũng bạn bè nhau thôi mà làm gì chửi đặng vậy. Rồi tôi cũng im re luôn. Em cũng có email khác hỏi đại sư cười á. Mấy bạn tôi hay giỡn tôi kêu tôi đại sư.
Thì đại sư cười phải không?
Đại sư cười. Dạ, chứ không phải tiện. Cái mà không hỏi thì tôi đâu có trả lời. Ngu sao trả lời? Hồi xưa Đức Phật cũng vậy nữa. Khi Ngài đi giáo hóa đó thì có người hỏi Ngài mới trả lời. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà có một cái người hỏi thầy, hỏi Đức Phật về vấn đề mà thờ thần lửa đó, thì cái người đó nói sao? Đức Phật lặp đi lặp lại y như vậy. Đến một khi mà Ngài A Nan hỏi, nếu mà ông muốn hỏi Đức Phật thì phải hỏi cái gì đúng hay sai thì Đức Phật mới trả lời, chứ còn nói thì Đức Phật lặp y lặp lại vậy thôi à. Thì tôi cũng vậy, tôi làm thinh. Thì cái có người bạn của tôi họ đóng mũi, họ nhảy vô, họ lấy nguyên cái bài viết của Trên Sứ Đồ, hội cựu dân Trên Sứ Đồ: tu như thầy Thông Lai mới là tu, tốt liền. Mà trong đó họ kể những cái việc của thầy đã hy sinh vì đạo pháp như thế nào, rồi hệ thống này gồm có những chùa chiền bao nhiêu. Tôi cũng vậy, án mình bắt đầu không nói không rằng. Đến một cái hôm tôi gặp một cái vị niên trưởng của chúng tôi, anh này là hồi xưa là thiếu tá. Anh nói cười cái vụ đó là sao, sao mà im re vậy, không lên tiếng gì nữa. Tôi nói thưa niên trưởng, có hỏi thì tôi trả lời, mà nếu tôi lên tiếng thì có cái dịp nào đó đúng lúc đúng thời thì tôi lên tiếng. Thì thưa quý vị nhớ rằng thầy đã từng giảng về chứng đạo ca, phải không quý vị? Quân bất kiến, tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm, bất trừ
không trừ vọng niệm bất cầu chân,
bất cầu chân vô minh trần tánh tức phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Thầy đã giảng những cái điều đó rồi, mà sở dĩ con người ta là sao? Nhớ là cái pháp thoại vừa rồi ở làng A Di Đà ở Indio, thầy đã giảng cái gì quý vị? Đại Phật đảnh thủ lập nghiêm. Và sở dĩ chúng ta trôi lăn trong dòng luân sinh tử luân hồi là do gì? Biệt nghiệp dị kiến, thầy thường hay nhắc cái đó phải không? Và biến kế sở chấp. Sầu riêng thầy thường nói thơm với người miền Nam nhưng mà thúi với người miền Bắc, và khủng khiếp đối với người Mỹ, đúng không? Đó, thầy cũng nói rằng cục phân đối với chúng ta là dơ là hôi, nhưng mà đối với con chó, con cá tra, con bò hung đại tiệt, phải không quý vị? Cho nên khi thầy hát cái bài 10 năm tình ngủ thì tùy theo cái nghiệp của mỗi người khác nhau. Có người thì nói thầy thông lai hát hay, có người nói thầy hát tụi con đỡ buồn, tụi con nghe pháp vui. Nhưng mà có người đây là một bài pháp sống 10 năm tình cũ, chiêm nghiệm đi quý vị sẽ thấy đó là những bài pháp sống. Rồi tùy theo cái biệt nghiệp đó mà cái người nghe cái bản nhạc đó hiểu một cách khác nhau. Tuy nhiên tôi có được một hai người bạn cũng nghiên cứu Phật pháp dữ lắm, nó nhỏ tôi: ông thầy của mày chơi cái này có nhiều người rớt đài lắm. Tại sao quý vị? Tại vì cái trình độ họ chưa hiểu được cái đến cái độ đó. Cho nên họ đọc cái này lên đó thì họ thấy ông thầy chùa mà cai nhạc tình trước tượng Phật hoàn toàn sai, không quý vị? Nhưng những người nào đã từng nghiên cứu Phật pháp hiểu rằng cái bản nhạc của thầy nói là cái gì. Có người cho là một bài pháp sống, có người cho thầy hát như vậy chúng con nghe chúng con không buồn ngủ để chúng con tiếp tục nghe pháp, thì tùy theo biệt nghiệp dị kiến. Và do cái biến kế sở chấp, mình chấp cái thân này có thật, và cái gì mình hiểu biết là của mình và thấy khác cái hiểu biết của mình thì cho là sai trái, đúng không quý vị? Nhưng ngày hôm nay con có dịp trình bày để cho cái băng dĩa này, nếu có dịp các bạn con sẽ thấy một trong những người bạn của con theo thầy. Do lời con mời gọi, tôi theo thầy ông, tôi không có quy y, tôi theo dõi ông con tôi cỡ nào. Nhưng một đêm ở youth center, tôi thức dậy nửa đêm thấy một cái người lông khom đi gom rác cầu tiêu, thúc cầu tiêu, thò tay móc những cái băng vệ sinh của phụ nữ ở cầu tiêu nữ. Nhưng mà ở xa tôi nhìn nó cha nào cũng gian tế, sao vô cầu tiêu nữ làm gì đây, tính trạch chất nổ sao đây. Nhưng mà khi tôi thấy sư phụ, ông kêu bằng sư phụ, làm những công việc đó, từ đó tôi theo thầy luôn. Rồi nếu quý vị đã chứng kiến rằng trước khi khai thành làng A Di Đà này, nó nhỏ xíu phải không quý vị, tôi đến đây thầy mặc đồ như thế nào, y chang mặt chầm mễ, cái gì thầy cũng làm hết đó. Từ bách điện, tất cả những việc construction thầy làm hết, ai thấy những điều đó? Chỉ có những người nào mà sát bên cạnh thầy thấy những việc làm đó. Ngài lên pháp tòa giảng pháp là gì? Phục vụ chúng sanh. Ngài đi chùa cầu tiêu là gì? Phục vụ chúng sanh. Ngài hát bản nhạc tình là gì? Phục vụ chúng sanh. Người nào tùy theo cái biệt nghiệp của mình thấy hành động của thầy thì tùy theo, giống như một cơn mưa xuống, trong kinh Pháp Hoa có nói tùy theo cái căn cơ của mỗi loài cây cỏ mà được thấm nhuần cái mưa pháp đó. Đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta có duyên được theo sư phụ Thông Lai thì chúng ta hưởng được cái những cơn mưa pháp của thầy. Có nhiều khi cả một pháp hội, một người bạn tôi kể nghe đã đời rồi, chỉ cần thuộc lòng một câu thôi tu đủ rồi, có đúng không quý vị? Cá nhân tôi cũng vậy, theo thầy phải hiểu rõ những cái việc làm của thầy, hiểu được xin lỗi, bắt chước thầy khó lắm, thật rất là khó. Thật tình mà nói, còn những người nào biệt nghiệp với chúng ta, thì tôi xin mượn lời một vị đại lão hòa thượng ở Việt Nam nói rằng: tôi giảng pháp, ai nghe được lợi lạc, ai nghe không được chửi bỏ.
Dạ đúng.
Sư phụ cũng vậy. Sư phụ từ ngày ra hoằng pháp với cái tâm phục vụ chúng sanh, thầy không bao giờ xài tiền của đại chúng, mà trái lại thầy phải đi làm, lấy cái công lao động của thầy bù đắp cho những thiếu thốn của chùa tầm nguyên 1, tầm nguyên 2, tầm nguyên 3, vân vân và vân vân. Đâu có ai nhìn thấy những cái đó.
Cái chuyện này nó hỏi Diệu Trung đi. Diệu Trung ở tầm nguyên 1, lúc mà mỗi tháng mà Diệu Trung chịu công kế toán á, thầy vừa đi làm vừa đóng tiền trả phê minh ở một cái phòng thì trả vô 600 mấy cho chùa luôn đó. Chứ bây giờ hỏi Diệu Trung thì Diệu Trung người rành nhất, mỗi tháng cái chất thầy ký thì trả. Tôi đi làm thì tôi trả phê minh, trả lý trong vòng có 3 năm, trả có cái chùa nợ 300 mấy triệu ngàn đó mày.
À, còn lại bao nhiêu tiền thì thầy đem ra thầy cho, thì lúc đó thầy đưa ra con đếm được 2000 mấy. Dạ, vì là lúc đó cũng thầy cũng còn nghèo lắm
mà chứ bây giờ tôi giàu như vậy. Thật ra tôi không có đứng tên đâu, cái này là cái hệ thống này là nông đồ phích tôi ban có bể hết, nhưng mà bây giờ thì có tiếng. Nhưng mà thật ra đó thì những cái người mà theo thầy từ cũ bây giờ đó là Diệu Trung. Mà thật ra Diệu Trung cũng đã bị rồi, mấy cái bà già cỡ này tụi nó cũng viết báo, nó nói là Diệu Trung mê tôi rồi, coi như cái gì biết thế. Có bị không Diệu Trung?
Thầy bỏ bùa.
Nó tôi bỏ bùa, Diệu Trung mê tôi đi theo tôi.
Bùa chuyện láng tháng có mấy trăm bạc
thì bị hết rồi, chứ đâu Diệu Trung bị đủ mùi thương tao hết rồi.
Dạ con xin kết thúc nữa để chấm dứt
câu chuyện. Vui, gì hết rồi.
Thì quý vị biết rằng á, sư phụ như thế nào chúng ta đã theo thầy bấy lâu rồi, nhưng mà cuối cùng cái câu chuyện đó chấm dứt một cách nhẹ nhàng. Có người bạn lên nói cái clip này nè xuất phát từ đâu, quý vị coi lại đây cái dấu bên pháp đó. Thầy Thông Lai họ kết luận câu này: thầy Thông Lai chống cộng, họ dùng cái từ gì hay lắm quên rồi, đại khái là chống cộng dữ dội lắm á, đại khái là ý vậy đó. Cho nên Việt Cộng đánh phá thầy một cách tàn nhẫn, rồi từ đó diễn đàn im hơi luôn. Trong khi đó có một số bạn bè của con nhờ cái sự đánh phá của những người mà không hiểu thầy, khiến cho họ bắt đầu tìm hiểu Thượng Tọa Thông Lai là ai, tại sao thằng Cười nó ngu quá mà đi theo thầy Thông Lai. Thì đã có một số bạn của con hiểu thầy và họ rất là tán thán những việc làm của thầy, những cái việc mà thầy đã phục vụ cho chúng sanh. A Di Đà Phật.
Đối với người khác á, mà thấy tôi bị đánh khóa thì buồn, nhưng mà tôi thấy trong cái Thế Âm Thất Mã nhờ một cái vụ xì khấn đồ nào đó là người ta tìm hiểu để người ta hoặc là lên án thôi, nhưng mà họ muốn tìm hiểu thì họ mới đi theo dõi các pháp hội, họ nghe. Và trong cái số mà nó quậy mình rồi cộng sản á, thì mãi mãi vô thần, mình không có khen cái từ đó, nó đánh phá thì đánh phá. Nhưng mà người quốc gia sau khi hiểu thầy rồi thì những thầm lặng thầy sẽ có những cái người quy y qua online, thành ra mỗi một đợt đánh phá thì tôi là có thêm một số phật tử quy y vậy thôi, không có gì hết. Cô luật sư Bùi Kim Thành muốn nói cái gì để đưa tay cho cậu nói, thôi cậu nói cái gì đưa cái microphone. Dạ lên đi, không sao. Đây là luật sư Bùi Kim Thành, luật sư thiện quá quý vị. Cô này cổ cũng không có ngu quyền, tới Việt Cộng vào thì cổ mới tốt nghiệp lớp 11, sau đó ba cổ cũng là Việt Nam Cộng Hòa và cổ bị bắt đi thanh niên sung phong, và sau đó để đổi hoạt lại cho khỏi đi chiến trường thì cổ đi lên làm thanh niên sung phong và ở nông trường Lê Minh Sơn, và sau đó cổ về cổ đi học lại chương trình đại học của Việt Cộng, và cổ đã tốt nghiệp luật sư của Việt Cộng, và cổ thực đi cãi cho Nhân Quang và 7 năm trước thì cổ, sau đó về cộng cổ đi ứng cử đại biểu quốc hội của cộng sản, và cổ đắc cử, và trong khi đó cổ là cái người không có đảng cộng sản, do đó về cộng nó đã bắt cổ nó nhốt bao nhiêu năm gì đó tôi không biết, thì để cổ nói chuyện, tôi cũng theo dõi cổ thì tôi biết như vậy thôi. Rồi cổ là người lên web thì ta cổ mới biết thầy đây, và cổ là cổ ủng hộ vì cổ là cái người mà sau đó bên đây chính quyền Hoa Kỳ tiếp nhận cổ theo cái diện là tù nhân lương tâm, và cổ đến đây. Không biết là tôi nói chuyện có đúng không?
Dạ thưa, hơi đúng thôi chứ ạ.
Dạ con nói chuyện đúng vậy.
Dạ. Trước hết con cho con xin phép kính lạy Đức Phật.
Dạ.
Hòa thượng Tiêu Hoa.
Một câu nói tiếng cũng giống thầy, cũng giống thầy Bác quá nè.
Quý đại chúng.
Dạ.
Dạ. Em có cơ hội nhờ quan âm trên, và chính nhờ thầy đã cho con có cơ hội thay mặt cho hàng triệu người ở Việt Nam. Những lời thầy nói thì là đúng mất một nửa thôi.
Yeah.
Vì cái tin tức mà sự thật á nó còn thật hơn nhiều. Nhưng mà để sau, nhưng mà đây vì không muốn làm phiền đại chúng.
Không sao, cứ nói đi, không sao, cứ yeah. nói dạ.
Thì con được trong khi con thay mặt cho hàng triệu dân quan Việt Nam con tị nạn tại Hoa Kỳ theo sự can thiệp của Tổng thống Mỹ George Bush và Chính phủ Mỹ can thiệp, thì được 7 năm 6 tháng 14 ngày đến ngày hôm nay. Và trong khi mà con đánh một cộng sản nằm vùng ở tại đây và trực tiếp đánh về phía bọn cộng sản bằng cái vũ khí sự thật để trước khi chế độ cộng sản phải bị sụp đổ bằng chính tội ác của nó, thì khi con đi qua trị nạn thì bọn cộng sản bọn khủng bố VC ở tại Việt Nam nó chỉ đạo cho bọn nằm vùng ở tại Mỹ này đánh đập khủng bố quy bức giết hại ngay tại Nam Cali. Thì những chuyện đó sau thì tính sau, nhưng mà nhờ hồng ân trên với vũ khí duy nhất là sự thật của con đánh tan nát bọn nằm vùng cộng sản khủng bố ngay tại Nam Cali, Bosa. Và chiến thắng đó ngày hôm nay con là công dân Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa được hơn 2 năm bằng hồng ân trên chứ còn chẳng tài giỏi gì hết. Và vũ khí duy nhất của hàng triệu dân quan đó là sự thật. Ở khi mỗi lần con mở miệng nói, bọn cộng sản bọn nằm vùng mới chui vào những chùa, nhà thờ và những cái tổ chức chống cộng bằng cái mỏ đánh phá, mà thậm chí bắt tù 3-4 lần luôn, mà con sẵn sàng ở tù để muốn giúp cho bọn cộng sản khủng bố nằm vùng ở tại Mỹ này nó phải tự thú tội ác trước CIA, FBI và chính phủ Mỹ, và nó phải bị tự diệt nó ngay tại nước Mỹ này. Tại vì con trả ơn nước Mỹ đã cứu hàng triệu dân quan Việt Nam, mặc dù có mình con à, mà khi con có mặt tại đây là chính hồng ân trên đã cho hàng triệu dân quan Việt Nam, linh mục Nguyễn Văn Lý, hòa thượng Đích Quảng Độ và bao nhiêu là người dân quan đang bị bức hại, và con đang là đại diện và con đủ tư cách bởi vì con tự ứng cử đại biểu quốc hội duy nhất tại nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam, mà nó chỉ xài luật rừng, nó cho tự ứng cử, mà nếu ai mà dám ứng cử là nó thật và nó truy giết một cách thê thảm là con đủ chứng cứ. Và sắp tới đây khi mà kiện được cộng sản cũng có cả chục tỷ đô la nói khiêm tốn, cho nên tất cả những tài sản gì của thằng Nguyễn Ngục Tập Dâm, thủ tướng có tướng thú Nguyễn Tấn Dũng, Ngục Tập Dâm là Nguyễn Tấn Dũng, những cái tài sản nó nằm vùng ở bên này nó gài đồ cho con gái đó làm, xin lỗi phải dùng cái từ thực tế là điếm cái tú bà, là lấy con của một người tị nạn chạy trốn cộng sản, mà họ hàng họ lại đứng không, họ tiếp tay với cộng sản để làm con rể của thằng thủ tướng có tướng thú, để nó giả bộ lừa đảo chính phủ Mỹ rằng là cộng sản có theo Mỹ, nhưng hoàn toàn không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cộng sản là nó luôn luôn trôn bọn tàu trên cộng sản, cho đến khi nào chúng ta phải đập tan tành cái chế độ cộng sản thì thằng tàu trời cộng nó mới chịu trả lại Hoàng Sa Trường Sa, mà bọn cộng sản khủng bố nó chất cướp tổ quốc Việt Nam bằng cái quyền mà nó cầm quyền, nó cướp cái quyền, nó cướp tổ quốc mình nó dâng cho thằng tàu trời cộng. Đó là cái chuyện chính trị. Nhưng mà nếu thì chính Đức Phật ngài khi còn tại thế, ngài đã làm chính trị giúp cho các vua hồi thời vua ai dùng để kia để mà dùng chánh pháp để mà chính trị, để mà giúp đỡ, để cai trị, để mà sống an lành hòa bình. Vì vậy chúng ta cũng vậy luôn, nghe theo lời Đức Phật và hàng triệu dân quan Việt Nam, vũ khí chỉ là sự thật thôi, và chỉ có sự thật mới giúp cho chế độ cộng sản bị sụp đổ bằng chính sự thật tội ác của chúng đã gây ra. Không ai giết được cộng sản, chỉ có sự thật tội ác cộng sản. Vì cộng sản mà muốn vậy thì chúng ta sống đúng sự thật. Mà hôm nay tôi thưa với quý vị rằng là tôi chỉ biết thầy
qua cái YouTube, cụ sáng tan đáp trên đó thì tôi bắt gặp cái băng của thầy. Trời ơi, tôi bảo là đây là tránh tăng. Người ta thường có câu nói tìm nơi có đất, tìm nơi có đức gửi thân, tìm nơi có nhân gửi của, thì chúng ta phải tìm nơi chánh pháp để tu. Và ngay tại hiện nay đó, thành nói trong một đồng sáng thì có hòa thượng, đại lão hòa thượng tới Quảng Độ, là bây giờ là đức tăng thống đệ ngũ, là người duy nhất chánh pháp. Mà thành thấy là đây là một cái tôn giáo Phật giáo mà không bị bọn cộng sản khủng bố lôi cổ vô bày tôn giáo quốc dân ác đã cướp bằng sản, thờ Chúa Xà Phật Việt, duy nhất Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cho nên chúng ta thấy là Phật giáo chúng ta vì sự thật cho nên mạnh như vậy đó. Và hiện nay thì mình, ngài bị truy diệt thê thảm và tôi biết hết. Thì sắp tới nếu mà Hồng Quang Ngân trên cho Tổng thống Obama mà giữ đúng lời hứa mà tôi ăn tối như nhà trắng, thì tôi sẽ nói tội, tôi sẽ bắt Phật họ ông Obama này là bạn thân mà sẽ giúp tôi điều trần tội ác cộng sản và cho tôi được làm tư vấn đặc biệt tại đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Tôi sẽ giúp cho Mỹ không bị lừa đảo một lần nữa, và phải luôn luôn nhớ rằng 58.000 quân lực đồng minh Hoa Kỳ đã cùng với quân lực Việt Nam Hoa Hòa đã ngăn chặn cái thảm họa cộng sản, và tôi đã làm được điều đấy và đang chờ đợi. Và mình muốn không có được, người muốn cái bằng trời.
Sư phụ có một câu hỏi như vậy, con đến đây đưa cái đầu cho sư phụ trong tay cạo, trong khi sư phụ chưa có biết, chưa biết con cái gì hết trọn mà.
Nhưng mà
do gì đi con gặp thầy?
Vì thầy chính là một chánh tăng, không ai mà có thể mà con phục đến đây. Con xin thưa như vậy đó, con thật là không biết, con có tài năng, con khờ khạo ngu si ngây thơ còn hơn thầy nhiều, và con chọn thầy để tôi tới tôi xin tu.
Như vậy là sư phụ là đại ngu, thầy của tiểu ngu.
Dạ, nếu thế cũng được à. Và nếu người ta mà nếu ai mà có một cái ngu chút xíu của thầy và của đệ tử, của quý đệ tử của thầy, thì những người đó sẽ là người có chánh pháp và sống đúng sự thật theo lời Đức Phật dạy. Và Chúa cũng dạy chúng ta sống đúng sự thật. Mà con thì giống thầy cái chỗ là con cũng kính Chúa, kính Đức Mẹ. Và con được ơn của Chúa và Đức Mẹ cho nên con sống sót như thế này, đánh một chân một tay bị gãy. Mà ngay tại nước Mỹ này, mà cộng sản ông vùng nó thấy một mình là tàn tật như vậy đó, không có nhờ vả một ai hết, nó đánh mà nó đánh nó làm nhục đủ thứ ngay tại nước Mỹ, và bị tù 3 lần mà vẫn được vô công dân Mỹ một cách tự hào. Và chiến thắng là bằng sự thật hồng ân của ơn trên. Và nói nhiều thì không có thời gian, cho nên là con chỉ biết là
và mấy ngày nay con ở trong hệ thống thầy, con thấy thế nào, con phiêu linh sao?
Bây giờ thầy cho con nói
cho.
Và chỉ có thầy mới cho nói thôi. Một người có tài có đức như thầy mới có đủ khả năng để cho hàng triệu dân quan Việt Nam có mặt tại đây được nói sự thật là đối với Kim Thành, đối với hàng triệu dân quan, đây là thiên đường hạ giới được tu. Mà thầy để xin tiếp lời với lại sư chú Tuệ Hỷ là thế này, là thi khai hát, thầy nghe thầy hát bản tình ca 10 năm tình cũ á, tôi cảm tưởng đây là một Bồ Tát đang hát. Và qua Bồ Tát Thích Thông Lai nè, tặng kính này nè, thì tôi cảm thấy những cái hình ảnh của những vị tướng Việt Nam Cộng Hòa, những cái người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa hy sinh chiến đấu anh dũng, người ta đang hát. Mà tôi không nghĩ là thầy, tôi chưa bao giờ thấy một người nào, ca sĩ nào mà có thể hay mà tuyệt vời như thầy. Mà tôi ước mong rằng có ngày, dạ thưa thầy, khi thầy con nói thì không, thầy không biết thầy có tin đâu, thầy hay thường thường la Phật tử, ai mà khen thầy á là thầy hay la. Nhưng mà con nói là con sẵn sàng thay mặt cho hàng triệu dân quan Việt Nam sẵn sàng chết để bảo vệ thầy.
Cảm ơn
thầy. Dạ. Nói cuối cùng, còn nói cũng nói nhiều nữa, nhưng mà
không sao, không sao. Dạ. Ngày mai có Mai Cù Hòa đặt phái viên của đài truyền hình lên đây, họ sẽ làm lễ và phỏng vấn, và phỏng vấn những Phật tử đến từ Úc Châu Thầy sang đến đây, Phật tử đến từ Tây Đức, Phật tử đến từ Hồng Quai, Phật tử đến các nơi, và trong khi đó ông sẽ phỏng vấn coi như luật sư Bùi
Kim Thành. Mà con còn có tên mới đó là Victoria Kim, thì con muốn chiến thắng cộng sản cho nên là con đổi tên luôn là Victoria.
Rồi, Victoria Kim. Xin thành thật cảm ơn luật sư Bùi Kim Thành, xứng đáng là danh bất hư truyền. Như vậy sư phụ là đại ngu, thầy của tiểu ngu. Không được, tại vì cái luật của Phật đó là không có được dùng tên của thầy. nhưng
thêm một chữ nữa để cho nó khác đi, để cô nói sau.
Từ từ tôi kiếm cái tên nào mà xứng đáng với cô để tôi lục hết là gia phả rồi coi có tên nào xứng đáng không. Rồi thôi cảm ơn cô. Tại mấy ngày nay người ta thấy cô đội cái khăn Việt Nam Cộng Hòa đi mà không biết cô là ai. Bả là luật sư thiệt đó, bả bị ở tù thiệt và bả đã bị đánh đập thiệt đó. Thật sự thành ra là bả là người cũng ở Biên Hòa luôn đó. Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để ngày nghỉ ngày mai chúng ta sẽ sinh hoạt vào lúc 6 giờ. Chúng ta hồi hướng cái gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Cô Hồng Châu coi đưa mấy người vào trong cái nhà mà mấy cái gia đình Công giáo giờ đi ra đó. Dạ. Quý vị nào 5 người vào chiều mà đúng ở bên Oregon á, đi gặp cô Hồng là cô Hồng Châu để mình lấy cái phòng.
Chiều nay thuyết pháp gì đâu mà.